52. Kinh Phát Tâm Bồ Đề. Mở tâm Bồ Đề.
Bấy giờ trong hội Đại Tâm Địa Quán, Đức Phật Thế Tôn bậc thoát ba cõi, viên mãn thiền định, đạt nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, hóa độ rất nhiều các loại hữu tình. Sau khi thuyết giảng pháp môn quán tâm, Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù và người có mặt những lời như sau: Này các đệ tử, nay ta dạy cách phát tâm Bồ Đề, giúp cho mọi người hướng về giác ngộ, mau chứng được quả vô thượng chánh giác. Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại không dừng, tất cả tâm pháp có trong ba đời vốn không thực thể, thì tâm Bồ Đề dựa vào cái gì mà phát khởi được? Kính xin Thế Tôn, vì giúp chúng sinh chặt bỏ lưới nghi, đạt đến Bồ Tát thuyết giảng chánh pháp.
Tà kiến tại tâm.
Này các đệ tử, tất cả tà kiến có mặt từ tâm, muốn dứt trừ được 62 kiến và sai lầm khác, ta khẳng định rằng tâm và tâm sở vốn không thực thể. Nhờ hiểu rõ được tính không thực thể của tâm, tâm sở, các loại tà kiến không còn chỗ nơi bám víu, nương dựa. Cũng như rừng sâu là nơi nương tựa của voi, sư tử, cọp, beo, chó sói và nhiều thú dữ ẩn náu hại người, làm cho nhiều người sợ không giảng lai. Khi rừng bị phá, nhiều loại thú dữ không chỗ nương thân, có khi bị diệt. Tương tự như thế, rừng tâm đã hết, kiến chấp diệt trừ, an vui có mặt, giác ngộ hiện tiền.
Không chấp có và không.
Này các đệ tử, nguyên do ta giảng tính không thực thể của tâm, tâm sở, là nhằm giúp người chuyển hóa phiền não từ tâm sinh ra. Nếu chấp không lý là có cứu cánh, thì không tính ấy cũng là không nốt. Chấp không thành bệnh phải mau từ bỏ. Nếu chấp vào không cho là cứu cánh thì rơi vào chấp mọi vật không nhân cũng như không quả, thời có khác gì thuận thế ngoại đạo phủ định nhân quả. Này các đệ tử, như cây thuốc quý chữa lành các bệnh, người bệnh phải uống mới hết bệnh tật. Khi bệnh hết rồi thì ngừng uống thuốc. Khi không có bệnh mà luôn uống thuốc, đôi lúc thành bệnh. Tương tự như thế, để dứt chấp có nên dùng thuốc không. Khi hết chấp có thì không phải dùng tánh không này nữa. Dùng không trị có là một phương tiện. Chấp vào lý không còn nguy hại hơn chấp vào cái có. Hễ còn chấp dính là còn khổ đau.
Hãy ngộ tự tâm.
Này các đệ tử, do nhân duyên ấy uống thuốc tánh không để trừ tà kiến, tâm được tỉnh thức, hướng đến Bồ Đề, không có hai tướng. Tâm tự giác ngộ có bốn ý nghĩa, gồm hai tâm phàm và hai tâm thánh. Một là nhãn thức cho đến ý thức đều do nhân duyên nên tự ngộ tâm. Hai là lìa tâm và tâm sở pháp, nhờ vào nguyên lý hòa hợp duyên cảnh nên tự ngộ tâm. Hai tâm phàm này thích phát Bồ Đề. Hai tâm thánh hiền được hiểu như sau: một là quán sát lý trí như thật, hai là quán sát nhất thiết cảnh trí. hiểu được như thế là tự ngộ tâm.
Quán tâm Bồ Đề.
Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tâm không hình tướng, cũng không nơi chốn. Lúc mới phát tâm, người phàm phu tập phải nương cái gì và quán thế nào? Đức Phật dạy rằng: Này các đệ tử, quán tâm Bồ Đề như vầng trăng tròn sáng soi trên không. Để được bất thoái, cần phải thiền tọa, thực tập chánh niệm ở nơi thanh vắng, bắt ấn kim cương, quán ánh mặt trăng, rồi suy nghĩ rằng vầng trăng sáng soi không bị giới hạn. Trăng ví cho tâm, tâm chính là trăng, không nhiễm bụi trần, không chút vọng tưởng, vốn luôn thanh tịnh, nhờ đó vững tiến đến sự giác ngộ. Khi tay bắt ấn, tâm trì thần chú, đại bồ đề tâm cũng còn gọi là chân ngôn thanh tịnh của các Bồ Tát lúc mới phát tâm. Câu chân ngôn này có uy đức lớn, giúp người tu hành vững tiến không lùi trên đường giải thoát.
Này các đệ tử, khi người tu hành quán chiếu vầng trăng thì nên giữ gìn tâm thật đoan chính, chánh niệm, tỉnh thức không bị rung động. Đây còn gọi là Bồ Tát chánh quán đại Bồ Đề tâm thành Phật Tam Muội. Hàng phàm phu nào tu pháp quán này có thể chuyển hóa năm tội vô gián, thập ác, bất tín và bốn tội nặng, nhờ đó được năm tam ma địa môn, bao gồm như sau: tam muội sát na, tam muội vi trần, tam muội sợi trắng, tam muội khởi phục, tam muội an trụ. Tu các tam muội.
Thế nào gọi là tam muội sát na? Hành giả tạm thời an trụ ý niệm vào vầng trăng tròn, cũng như thân khỉ, khi buộc vào trụ, không đi xa được, cũng không dừng được, khi đói khát quá mới nghỉ chốc lát. Thực tập quán tâm, an trụ chánh định chỉ trong chốc lát thì được gọi là sát na tam muội. Thế nào gọi là tam muội vi trần? Hành giả tương ứng được một vài phần đối với chánh định, cũng như có người thường ăn đồ đắng trong nhiều ngày liền, khi nếm chút mật ở trên đầu lưỡi, sinh tâm vui mừng, mong được nhiều mật. Từ trong vị đắng mà được chánh định, hưởng chút an lạc thì được gọi là tam muội vi trần. Thế nào gọi là tam muội sợi trắng? Từ thời vô thủy cho đến vị lai, hàng phàm phu nào trong nhiều sinh tử, vô minh tối thẳm, đạt được chánh định như nhuộm vải đen, trong nhiều mảng đen thấy được sợi trắng nên được gọi là tam muội sợi trắng. Thế nào gọi là tam muội khởi phục? Những người tu hành quán tâm chưa rành hoặc khéo thành lập hay chưa thành lập, chánh định như thế là còn cao, thấp nên được gọi là tam muội khởi phục, nhô lên, xẹp xuống. Thế nào gọi là tam muội an trụ? Nhờ tu tập được bốn định nêu trên, tâm được an trụ và khéo duy trì, không nhiễm trần cảnh, cũng như mùa hè, khách bộ hành đi xuyên qua sa mạc, gặp nhiều khó khăn, cổ hóc, da phồng, không chịu được nữa, bỗng gặp nước ngọt phúng lên từ núi, trải mình trong nước, không còn nóng bức, thân tâm thư thái, thì chánh định đó gọi là an trụ. Nhập được định này, xa lìa hoặc chướng, hướng đến giác ngộ, mau đạt quả vị Bồ Tát thập địa. Bấy giờ trong hội, tất cả mọi người nghe được kinh này vô cùng hoan hỷ, phát tâm vô thượng, hướng đến giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. 98.000 các vị Bồ Tát đều chứng đắc được đại hoan hỷ địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Năm mươi ba, Phật nói kinh Bốn Vô Lượng Tâm.
Bấy giờ trong hội, Đức Phật liền bảo Ngài Xá Lợi Phất: Các Bồ Tát là nguyên khí Phật Pháp, Pháp khí của Phật, hành Bồ Tát Đạo, luôn thực tập hạnh tứ vô lượng tâm.
Này các đệ tử, các vị Bồ Tát tu tập trọn vẹn bốn tâm vô lượng vì sự hạnh phúc của các chúng sinh, bao gồm như sau: Từ Ba La Mật, Bi Ba La Mật, Hỷ Ba La Mật, Xả Ba La Mật. Các vị Bồ Tát phải thực tập đủ bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thực tập như vậy thì được gọi là mở đạo Bồ Tát. Tâm từ Ba La Mật.
Thế nào gọi là Bồ Tát thực tập từ Ba La Mật? Các vị Bồ Tát đang khi thực tập con đường Bồ Tát là vì hướng đến giác ngộ vô thượng, nên rải tâm từ đến khắp chúng sinh trong các cảnh giới, không hề hạn lượng không gian, đối tượng. Cũng như hư không phủ trùm khắp cả, cũng như cảnh giới không có giới hạn, tấm lòng đại từ của các Bồ Tát cũng không giới hạn, hướng về chúng sinh các loại lớn nhỏ, không hề phân chia. Vì cõi hư không vốn là vô biên, cho nên chúng sinh cũng nhiều vô biên, do vậy tâm từ cũng là vô biên.
Này các đệ tử, thế giới mười phương như các sông Hằng, giả sử có thể gom các thế giới thành biển đầy nước, hàng tỷ chúng sinh chẻ một sợi lông thành cả trăm phần, mỗi một chúng sinh lấy một phần lông chấm lấy nước biển, số lượng như thế là nhiều vô kể nhưng vẫn đếm được. Số lượng chúng sinh trong các thế giới là khó nghĩ bàn. Khi tu tâm từ cũng phải như thế, thương khắp chúng sinh, trải khắp pháp giới, không có giới hạn. Này các đệ tử, tâm đại từ này không gì thể hơn, có năng lực lớn, bảo hộ tự thân, hướng về lợi ích của toàn chúng sinh. Tâm đại từ này thuộc hàng số một trong các đức tánh thuộc về vô tranh. Người có tâm từ sẽ không giận dữ, không còn giết hại, không gây thương tổn, không còn hận thù, dứt hết lỗi lầm, xa lìa tham ái ở trong các cõi, nhìn thấy mặt tốt và sự thanh tịnh của các chúng sinh, không nhìn mặt xấu. Người có tâm từ thường hay ban vui bằng thân miệng ý. Không ai có thể làm hại người ấy, sống trong an ổn, thoát mọi sợ hãi. Gốc của tâm từ hướng về thánh đạo, giúp cho mọi người có niềm tin sạch, có khả năng lớn cứu khổ chúng sinh, dắt dìu mọi người hướng đến giải thoát. Người có tâm từ sẽ không nịnh bợ, lừa gạt, bức ép, không thích dối hiện oai nghi không thật, trang nghiêm thân tâm bằng lòng thương xót, phòng hộ chúng sinh và kẻ vô trí, được các bậc trí và trời Phạm Thiên đồng tâm khen ngợi, được người quý mến, uy tín tăng trưởng. Tâm từ vượt khỏi phạm vi cõi trời, mở đường giải thoát, nương vào các thừa rồi về đại thừa. Tâm từ là nơi chứa phước vô nhiễm, hơn các phước thiện còn có sở y, giúp người có được 32 tướng của bậc đại nhân và hảo tướng khác, giúp cho hành giả xa lìa ác đạo, thoát khỏi tám nạn, đi trên đường lành hướng về Niết Bàn.
Người có tâm từ, vui với chánh pháp, thiền định, giải thoát, chẳng màng dục lạc, ngay cả ngôi vua, có tâm bình đẳng, bố thí chúng sanh, giúp cho con người xa lìa vọng tưởng, tâm từ giúp người học giữ luật nghi, cứu người phá giới, hiện sức nhẫn nhục, xa lìa cống cao, tinh tấn bất động, thực tập chánh hạnh, phương tiện cứu cánh. Tâm từ làm gốc cho tu thiền định, chánh chỉ, chánh quán và sự giải thoát. Người có tâm từ thoát khỏi phiền não, phát triển trí tuệ, nhớ rõ chánh pháp, có tâm quả quyết, đánh bại quân ma, trụ nơi an lạc. Người có tâm từ trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều có oai nghi, vượt qua tham dục. Người có tâm từ sử dụng lương tâm như loại hương hoa, dứt trừ ác đạo, phiền khổ, nạn tai. Tâm đại từ này thường cứu chúng sinh, không màng niềm vui của bản thân mình, ban cho chúng sinh nhiều điều an lạc. Tâm đại từ này có nhiều đức tính, Như Lai tóm lược vài loại mà thôi, nếu nói rộng ra không thể kể hết. Này các đệ tử, tâm từ có ba. Tâm từ một là chúng sinh duyên từ, tức chỗ thành tựu của các Bồ Tát mới phát đại tâm. Tâm từ hai là chánh pháp duyên từ, chỗ thành tựu của Bồ Tát Thánh Hạnh. Tâm từ ba là vô duyên từ tâm, chỗ thành tựu của các vị Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Trên đây gọi là đại từ vô lượng của Đại Bồ Tát. Nhờ thành tựu được tâm đại từ này nên các Bồ Tát luôn thương chúng sanh, siêng tu chánh pháp không biết mệt mỏi. Đức từ của phàm chỉ thể tự cứu, đức từ Bồ Tát cứu các chúng sinh.
Tâm bi ba la mật.
Này các đệ tử, thế nào gọi là đại bi vô lượng của các Bồ Tát? Vì muốn đạt được vô thượng Bồ Đề, nên Bồ Tát lấy đại bi làm đầu, giống như hơi thở là đầu mạng sống, như vua chuyển luân, có bảy thứ báu, quan trọng đi đầu vẫn là kim luân. Bao nhiêu chánh pháp đạt được từ lâu, Bồ Tát đều dùng đại bi đi đầu. Các vị Bồ Tát thực hành đại bi, chẳng bỏ chúng sinh, phát khởi đại bi cũng vì chúng sinh. Từ việc thấy rằng tất cả chúng sinh bị bệnh chấp thân trói buộc gây khổ, bị tà kiến nhốt, các vị Bồ Tát khởi tâm đại bi, thuyết pháp mầu nhiệm, giúp cho mọi người thoát khỏi tà kiến, sống trong an vui. Khi hành đại bi, thấy các chúng sinh vướng vào điên đảo, trụ vào hư ngụy, ở trong vô thường lại chấp là thường, ở trong khổ vọng lại cho là vui, ở trong vô ngã lại chấp là ngã, ở trong bất tịnh lại chấp là tịnh. Các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp khéo léo, giúp cho mọi người thoát khỏi chấp thủ, xa lìa điên đảo, đạt được chánh kiến, sống trong an vui. Trong cõi ta bà, phần lớn chúng sinh ngu si, điên đảo, say đắm ái dục với cả người thân trong cùng huyết thống, có khi cưỡng hiếp bà con ruột thịt, huống là người khác. Nhận thấy điều này, Bồ Tát nghiệm ra, quả thực khổ đau khi thế gian này chứa nhiều phi thánh, đầy nghi si mê, không chút hổ thẹn, thật quấy quá thay. Cũng có chúng sinh sinh ra từ mẹ, lại vô liêm sỉ, tham ái mẹ mình. Chúng sinh nhiều tội, thật đáng thương tình, cũng thật đáng trách, bị tham sân si phá hoại, hành khổ, bỏ rơi chánh pháp, noi theo pháp ác, đọa lạc cõi xấu. Cũng có chúng sinh bất cứ ở đâu cũng sống trái đạo, khác nào loài treo sống trong gò mã, bị chó dữ rượt, trốn vào hố sâu, gào thét giữa đêm. cũng như người mù từ thuở lọt lòng trốn vào hang sâu do sợ thú dữ. Giống như loài heo đứng nằm trên phân, thậm chí ăn phân mà chẳng biết nhờm. Chúng sinh như thế thật đáng tội nghiệp, bị tham ái lôi, bị phiền não hại, làm bè lũ ma, vướng trong lưới hoặc, lún trong bùn dục, làm việc bất lương, sống trong bất chánh. Vì thương chúng sinh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp nhiệm màu giúp cho mọi người chuyển hóa phiền não, không còn tham dục, sân hận si mê, sống trong an vui, hướng đến giải thoát. Này các đệ tử, khi hành đại bi, các vị Bồ Tát thấy các chúng sinh bị năm cái che, trúng tên ái dục, nhiễm đắm sáu trần, mắt luyến tướng mạo, tai thèm nghe tiếng, mũi mê ngửi hương, lưỡi thích nếm vị, thân thích xúc chạm, ý thích hình dung. Các chúng sinh ấy sân hận, oán thù, lợi thì kết bạn, mất quyền lợi thì đường ai nấy đi. Nhiều kẻ hôn trầm, ham ăn mặc ngủ, sống trong vô trí, bị tâm nuối tiếc trói buộc không ngừng, phiền não nhiễm tâm, kẹt trong lưới nghi, bỏ buông chánh pháp. Vì thế như thế, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp cho họ thoát khỏi khổ đau. Này các đệ tử, lúc tu đại bi, các vị Bồ Tát thấy các chúng sinh bị các loại mạng, ngã mạng, quá mạng và tăng thượng mạng chi phối làm hại, sinh lòng thương xót. Cũng có chúng sinh chấp thân là ngã, hoặc chấp cảm giác tri giác tâm tư nhận thức làm ngã. Có các chúng sinh chưa chứng lại cho mình đã chứng đắc, tỏ ra tự phụ, không chịu học hỏi điều đáng học hỏi, không kính tôn trưởng, không trọng đạo sư. Đối với người trí, không chịu học hỏi về thiện, bất thiện, điều gì nên tu, điều gì nên bỏ, thế nào là tội, thế nào là đạo, đâu là chánh định, đâu là giải thoát. Vì thương chúng sinh nên các Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp khéo léo giúp họ dứt sạch các tâm kiêu mạn và sự chấp ngã, sống trong an vui. Này các đệ tử, khi thấy chúng sinh bị dây ái trói, làm mọi cho tình, vợ chồng ràng buộc, con cái lo toan, các thứ vô nghĩa đeo bám dây quanh, họa suy theo đuổi, bị khóa sinh tử nhốt, khó thoát ra, bị các cõi xấu giam nhốt lâu dài, chẳng được tự tại, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, cứu độ tất cả, không có phân biệt. Khi thấy chúng sinh xa lìa thiện hữu, giao du, bạn xấu, tạo mười nghiệp ác, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, chia rẽ, cộc cằn, tán dóc, tham lam, sân hận, tà kiến. Các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, giúp họ dứt ác, tu mười nghiệp lành, sống trong hạnh phúc. Cũng có chúng sinh bị si mê che, điên đảo khống chế, chấp ngã và pháp vào các thứ như tự thân, hữu tình, mạng giả, nhân giả, thiếu niên, trượng phu, tác giả, thọ giả, ngã và ngã sở, chìm trong, chấp thủ, chẳng chịu buông bỏ. Vì thương chúng sinh nên các Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa, giúp họ phát huệ, dứt sạch kiến chấp, sống trong an vui. Cũng có chúng sinh mê đắm sinh tử, vướng kẹt luân hồi, chạy theo ngủ ấm, chẳng bỏ ba cõi, bị kẹt tam giới, chẳng lo tháo gỡ gông cùm xiềng xích thoát khỏi khổ đau. Vì thương chúng sinh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, thoát khỏi ba cõi. cũng có nhiều người sinh từ nghiệp ác như quả bóng lăn, do nghiệp xấu này trôi lăn sinh tử, trật đường niết bàn. Vì thương chúng sinh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, giúp cho chúng sinh đạt được niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối. Này các đệ tử, các vị Bồ Tát còn tu 10 loại đại bi chuyển tướng. Tâm đại bi này chẳng do vua nịnh hay tâm cao ngạo, giả dối, bất chân, dao động, khiếp nhược mà chứng đạt được. Tâm đại bi này của các Bồ Tát có được là do bảo hộ hữu tình, tu tập thanh tịnh, tu huệ kiên cố, tâm đạt bất động, bỏ vui của mình, nâng đỡ chúng sinh, tinh tấn không dừng và nhiều đức thiện mới thành tựu được. Này các đệ tử, tâm đại bi này là nền tảng của 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 4 pháp chánh niệm, thân, thọ, tâm, pháp. 4 pháp tinh tấn, 4 như ý túc, 5 năng lực lớn, 7 điều giác ngộ và 8 chánh đạo, các thứ đệ định, 10 thiện nghiệp lớn và các công đức, thậm chí trí huệ của Đức Như Lai. Tâm đại bi này là việc mình làm chẳng thay đổi, làm cho viên mãn như ý sở nguyện. Do thành tựu được tâm đại bi này, các vị Bồ Tát thương xót chúng sinh, giáo hóa vô lượng.
Tâm hỷ ba la mật.
Này các đệ tử, thế nào gọi là đại hỷ vô lượng của các Bồ Tát? Khi các Bồ Tát nỗ lực đạt được giác ngộ tuyệt đối để độ chúng sinh, cần tu đại hỷ với vô lượng tướng. Đại hỷ còn gọi niềm vui vi diệu, nhớ nghĩ pháp lành, vì không buồn chán, không có thoái lui, không có mỏi mệt đối với pháp lành. Đại hỷ còn gọi tâm lìa đam mê, ưa thích thế gian, vì tâm này trụ vào niềm vui chánh pháp. Đại hỷ làm cho trong tâm vui mừng, thân thêm dũng cảm, vì có trí sâu, tâm ý thơ thới. Đại hỷ ưa thích thân của Như Lai, vì chỉ hướng về tướng hảo trang nghiêm, chứ không vướng lụy chủ nghĩa hình tướng. Người có tâm hỷ, thích nghe chánh pháp không có mệt mỏi, vì thấy rõ rằng tu theo chánh pháp có an vui lớn. Do có tâm hỷ, con người vui thích, siêng làm chánh pháp không hề tổn hại tất cả chúng sinh, ưa thích bồ đề, tin hiểu đại thừa, thực hành rốt ráo. Tâm hỷ còn gọi chuyển hóa tham lam và sự bỏng sẻn, vì thích bố thí với người đang cần. Do có đại hỷ nên biết thương xót người lỡ phạm giới, thường làm chính mình giới hạnh thanh cao, vì thấy rõ rằng người sống giới thì tâm thanh tịnh. Đại hỷ còn gọi niềm vui an ổn, thoát mọi sợ hãi, đọa lạc đường ác. Người có tâm hỷ, kham nhẫn lời độc, mắng của người khác, không khởi oán thù, không có hờn giận, không có bạo lực, không có trả đũa. Người có tâm hỷ, thường tu cung kính các bậc trưởng thượng đầy đủ oai nghi. Đức hỷ là tâm luôn trong vui vẻ, tâm ý hài hòa, xa lìa phiền muộn, ngỏ lời thăm hỏi với mọi người trước. Đức hỷ xa lìa những sự vua nịnh, gian dối, lừa gạt, áp bức, đòi hỏi, vì có xu hướng về đường chánh pháp. Người tu đại hỷ xem các Bồ Tát như bậc đại sư, yêu mến chánh pháp như thân thể mình, tôn kính Như Lai như mạng sống mình, thương kính thầy tổ như cha mẹ ruột, thương mến chúng sinh như các con ruột, kính trọng thầy dạy như tròng mắt mình, noi theo chánh hạnh như đầu của mình, thích ba la mật như quý tay chân, trọng các pháp sư như thích của báu, thích học chánh pháp như than thuốc hay, thích nghe chỉ lỗi như quý lương y. Nhờ an trụ vào tâm đại hỷ này, thực hành trọn vẹn con đường Bồ Tát, nên luôn vui mừng, siêng cầu chánh pháp, không chút nhàm chán, có nhiều tiến bộ, an vui hạnh phúc. Ai muốn hạnh phúc, hãy nên siêng năng thực tập, trải nghiệm tâm đại hỷ này.
Tâm xả ba la mật.
Này các đệ tử, thế nào gọi là đại xả vô lượng của các Bồ Tát? Bất kỳ là ai, khi đã phát tâm hướng về giác ngộ vô thượng tuyệt đối, cần luôn siêng năng tu tâm đại xả. Xả có ba loại, một là buông bỏ tất cả phiền não, hai là đức xả bảo hộ mình, người, ba là đức xả thời và phi thời. Này các đệ tử, thế nào gọi là đức hạnh xả buông tất cả phiền não? Với bậc tôn thờ, tâm không cao ngạo, với chỗ không thờ, tâm không xem thường. Được người quý trọng, tâm không kiêu căng, không được lợi dưỡng, tâm không uất ức. Với người tốt xấu, tâm luôn bình đẳng, được danh dự lớn, tâm không vui mừng, lúc bị chê bai, tâm không buồn giận, khi được ca ngợi, tâm hướng về Pháp, khi bị quở trách, không hề nản chí. Biết dùng trí tuệ vượt qua khổ đau, trước các thú vui, tu quán vô thường để buông ái dục và tâm hờn giận. Với người thân sơ, luôn luôn bình đẳng, tâm thường không hai trước các thiện ác. Khi được yêu mến, tâm chẳng rung động, không hề chấp trước điều nghe tốt xấu. Tâm không thương ghét đối với thiện ác, biết sống tiết chế đối với thức ăn, thể hiện bình đẳng đối với mọi giới, các loài chúng sinh, pháp ẩn pháp hiện, không quá tham luyến mạng sống bản thân, tâm luôn thanh tịnh trước mọi hoàn cảnh. Đây còn gọi là năng lực đối trị nhằm buông xả được tất cả phiền não, nỗi khổ niềm đau để được an vui. Này các đệ tử, thế nào là xả bảo hộ mình người? Khi bị thương tổn thân thể tay chân, người tu Bồ Tát quán sát nội tâm, an trụ đại xả, không chút hờn oán, không hề trả thù, có lòng kham nhẫn với lời xúc phạm. Nhờ tâm xả này, ta bảo hộ ta, bảo hộ người khác. Người tu tâm xả không hề tổn hại nhãn tướng, sắc tướng, ý tướng, pháp tướng. Tâm không tổn hại chính là đại xả bảo hộ mình, người. Bị người hãm hại, không hề trả thù, kham nhẫn tất cả hành động của người, bình đẳng giúp đỡ người ơn, vô ơn, quyết tâm buông bỏ những gì chấp trước. Đây còn gọi là đức xả vô tranh, đức xả chuyển hóa nhờ sự quán chiếu. Ngoài tu buông xả trong mọi thời gian, các vị Bồ Tát còn tu rất nhiều chánh hạnh, ngày đêm tinh tấn, cầu các pháp lành hướng về giác ngộ. Này các đệ tử, thế nào gọi là xả thời phi thời? Các vị Bồ Tát có trí tuệ lớn thường hay tu tập thời và phi thời, tức tu buông bỏ chúng sanh phi pháp, kẻ không niềm tin, những điều bất lợi, những kẻ chê bai, người tâm nhỏ hẹp, thực tập bố thí để buông chấp vật, biết buông bố thí để tu giới hạnh. Tu giới hạnh xong, biết tu kham nhẫn. Tu kham nhẫn xong, biết tu tinh tấn. Tu tinh tấn xong, biết tu thiền định. Tu thiền định xong, biết tu trí tuệ. tu trí tuệ xong, biết tu đầy đủ 6 ba la mật như vừa nêu trên, bất cứ người nào trụ vào đại xã mà quyết tâm tu hạnh đại Bồ Tát thì luôn buông xả tất cả pháp ác. Này các đệ tử, ai tu tập được các đức hạnh trên thì được gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của đại Bồ Tát. Ai an trú vào 4 ba la mật từ, bi, hỷ, xả, biết mình chính là nguyên khí Phật Pháp và tạng Bồ Tát, phải siêng giữ gìn, chớ để mất đi. Này các đệ tử, các con hãy gắn tu tập trọn vẹn 4 tâm vô lượng, 6 ba la mật và 4 nhiếp pháp mang lại lợi lạc cho mình và người. Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.